Kiếm động cửu thiên, chương 1066. Thế giới bên cạnh, góc truyện audio.com. Chu Hằng nhận được lợi ích từ thiệp mời này, chính là hắn có thể mang theo một người tiến vào phòng đấu giá, mà danh ngạch lại bị Long Hải Duy muốn lấy. Nguyên bản hắn không tranh giành Long Toa Toa, nhưng nhị tổ Long tộc tự nhiên cũng có thể có được một tấm thiệp mời, hắn lựa chọn mang theo vị tiểu công chúa Long tộc này. Thân phận Long Toa Toa cực cao, trong Long tộc tự nhiên không ai cạnh tranh với nàng, nhưng Chu Hằng bên này thì lại không như vậy, chỉ nhìn ai quan hệ rất tốt với hắn. Vốn Long ám giả cũng không kém, nhưng ai bảo hắn bí ẩn, còn chưa kịp dùng ánh mắt thỉnh cầu liền bị Long Hải Duy lên tiếng nói muốn lấy danh ngạch gió, làm cho người kia bị nội thương rất nặng. Hỏa Diễm Tinh cũng không có phòng đấu giá riêng biệt, Chu Tức nhất tộc tạm thời xây dựng một phòng đấu giá trong luận võ tràng, dù sao cũng chỉ cần một cái sân mà thôi, về phần có đẹp hay không thì ai sẽ để ý. Chu Hằng tới trước lúc hội đấu giá sắp bắt đầu mới nhìn thấy Hoặc Thiên Huyền chuyển bước tới, hắn vội vàng nghênh đón, ngồi chung với Hoặc Thiên. Sau khi việc này chấm dứt, Hoặc Thiên tự nhiên phải trở về Thái Hư Tinh vực mà hắn phải quay về Long vực bắt được độc thủ phía sau màn luôn luôn ra hại mình rồi xử lý. Thực ra, hắn bất kể là thỉnh cầu Hoặc Thiên hay Hồng Nguyệt đều có thể dễ dàng giải quyết việc này. Nhưng là một người nam nhân, nếu là ngay cả loại chuyện này cũng phải mượn tay người khác bảo hắn đứng thẳng lưng như thế nào. Hơn nữa tiểu đội thứ 9 vì hắn mà chết, thù này cũng nhất định phải đích thân hắn báo. Long Toa Toa vì để thân cận thần tượng tự nhiên cũng bu lại, nàng đã có kinh nghiệm, miệng nói Chu Hằng là sư phụ, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào sư bá, đại nghịch bất đạo đã hiển lộ ra hết. Cũng không lâu lắm, hội đấu giá liền bắt đầu. Bán đấu giá ở chỗ này, ngược lại thật sự là đồ tốt khiến cho rất nhiều người ra tay. Tài sản sung túc khiến Chu Hằng cũng líu lưỡi, dù sao có thể tu luyện đến nước này, không người nào là không sống ít nhất mười mấy vạn năm, tài phú tích lũy liền không phải nhà giàu mới nổi như Chu Hằng có thể sánh ngang. Trước hắn đã tốn hết 30 vạn ảnh hạch, bây giờ còn lại chừng 80 vạn, vẫn có thể xưng là một khoản lớn. Bất quá hắn luôn luôn không có cơ hội xuất thủ. Có thể làm cho cường giả cấp hắc động, thậm chí cường giả cấp hỗn độn nhìn ở trong mắt thì sao có thể là thánh dược đề cao tích lũy linh lực. Toàn bộ có liên quan tới lĩnh ngộ cảnh giới. Hắc động cửu cảnh, cấp hỗn độn chuyên tu một cảnh, thánh dược loại lĩnh ngộ và ngũ hoa bát môn, phân biệt tương ứng với 9 đại đạo, có một ít cường giả cần hỏa đạo nhưng lại chiếm được thánh dược thủy hệ, vậy cần tiến hành trao đổi. Chu Hằng nhàm chán ngáp, sớm biết rằng đều là những thứ này thì hắn sẽ không đến đây. Còn không bằng tránh ở bờ biển hóng gió cùng Hoặc Thiên, nói chuyện tình cảm. Nhưng không khí phòng đấu giá rất là sôi nổi, mọi người nhao nhao ra tay, cạnh tranh rất kịch liệt. Lĩnh ngộ cảnh giới liền ý nghĩa với thực lực đạt tới độ cao như bọn họ tích lũy linh lực căn bản cũng không gọi như vậy, đều là lĩnh ngộ cảnh giới, vừa vướng vào chính là mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm. Đột phá vốn có độ cao, đây là có ý nghĩa thực tế, bởi vì chỉ có như vậy thần thức mới có thể lớn mạnh. Thần thức lớn mạnh, như vậy mới có thể bù lại tiêu hao khi chuyển thế, từ đó không ngừng sinh. Góc truyện audio.com, rồi, nếu không cả một đời sẽ ngã xuống phàm trần cuối cùng trở về thiên địa. Trên lý thuyết mà nói, Hoặc Thiên không thành thánh, như vậy cho dù là nàng ở trên lĩnh ngộ pháp tắc đi được xa tới bao nhiêu thì tới một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới cực hạn, sau đó thần thức sẽ suy yếu một phần sau mỗi một lần chuyển thế cuối cùng thực lực thụt lùi, trở thành người bình thường. Cho nên Hồng Nguyệt mới có thể khát vọng thánh vị như vậy. Có thể lý giải, nhưng cũng không đại biểu rằng Chu Hằng đồng ý với cách làm như thế. Sau thánh dược còn có thiên huyền linh tinh cấp hắc động gia nhập bán đấu giá, đáng tiếc đây là thiên huyền linh tinh mà không phải tinh hạch, bằng không Chu Hằng sẽ xuất thủ. Tài liệu cũng có rất nhiều, có mấy khối chân liệu thậm chí có thể dùng để luyện chế khí phôi của bảo khí cấp hỗn độn. Bảo khí cấp hỗn độn, cấp hắc động đều là không thể trực tiếp luyện chế ra, cần luyện chế thành khí phôi trước. Cộng thêm lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân để săn sóc ân cần, lúc này mới làm cho bảo khí cấp hỗn độn, cấp hắc động có được uy năng cường đại như vậy. Chu Hằng vẫn bỏ qua như cũ, Hoặc Thiên bên cạnh cũng không có động tĩnh gì, hiển nhiên nàng cũng chướng mắt mấy thứ này. Nàng đã thành thánh, có sinh mệnh bất tử bất diệt. Cộng thêm thực lực cũng là có 102 ở minh giới, trên lý thuyết đã không có bảo vật gì có thể làm cho nàng động tâm. Nếu nói còn chuyện gì khiến nàng lo nghĩ, cũng chỉ có ma hải mở rộng, còn có đại ma đầu kia không biết bị phong ấn ở nơi nào. Đáng tiếc lúc trước ngũ đại thánh nhân chiến với đại ma đầu quá mức kịch liệt, đánh nát cả tiên giới, chiến cuộc như vậy thậm chí ngay cả Hoặc Thiên cũng không thể tham dự, cũng không biết năm thánh ban đầu đến tột cùng trấn áp đại ma đầu ở đâu. Nếu biết, với thủ đoạn bây giờ của Hoặc Thiên nói không chừng có thể gia cố phong ấn một chút, để thời gian đại ma đầu kia xuất thế một lần nữa kéo dài thêm một chút. nghĩ đến quá xa, suy nghĩ của Chu Hằng bị tiếng kêu giá của Long Toa Toa kéo lại, tài sản của tiểu công chúa Long tộc này cũng không ít, kêu giá không yếu thế chút nào. Long tộc chính là tiền của dồi dào. Long Toa Toa chính là tiểu công chúa thứ thiệt, lão tử của nàng là lão Thanh Long, mẫu thân là thánh nữ của Bạch Cốt Nhất Mạch, thân phận này không tầm thường. 9 đứa con của lão Thanh Long sớm đã chết ở vô số năm trước, hiện tại mới có một đứa con gái, yêu quý như thế cũng là không quá mức. Chỉ là không nghĩ tới, lão Thanh Long thật đúng là hạ thủ được, ngủ với thánh nữ của Bạch Cốt Nhất Mạch, hơn nữa còn ngủ tới bụng lớn, xách xách xách. Trong lòng Chu Hằng bát quái không thôi, kính nể lão Thanh Long không thôi, thật sự là càng già càng dẻo dai, già nhưng vẫn cường mãnh, cuối cùng còn làm lão thụ nở hoa, thật sự là ứng với một câu nói chỉ cần trình độ cao tiết bổng cũng mài thành châm. Lão Thanh Long vì nữ nhi này có mài tiết bổng châm châm hay không, cái này Chu Hằng tự nhiên không có khả năng biết, nhưng chuyện này đã đâm một kích nặng nề vào trong lòng Chu Hằng, ngay cả tồn tại mạnh như lão Thanh Long cũng có thể sinh con, hắn dựa vào cái gì mà không cầy cấy ra được một đứa. Chu Hằng không nhịn được nhìn xuống Hoặc Thiên bên cạnh, trong lòng thở dài, hiện tại vị tân thánh nhân này hiển nhiên sẽ không vì con cháu của lão Chu gia mà cầy ruộng cùng hắn a. Kế tiếp là một vật đấu giá vô cùng cổ quái, chủ trì bán gocchuyenaudio.com. Đấu giá chính là một vị cường giả chín động của Chu Tức tộc phóng tới Long tộc, đó chính là Long Tổ. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, đây là một vị cường giả sáu động mà bổn tộc mang về từ thế giới bên cạnh. Thế giới bên cạnh, đây là ý gì? Toàn bộ minh giới còn chưa phải là cuối cùng sao? Chẳng những Chu Hằng nghe không hiểu, những người khác cũng dì tai thì thầm nghị luận ầm ĩ. Chu Hằng nhìn về phía Hoặc Thiên, nói, thế giới bên cạnh là có ý gì? Có thật nhiều người cho rằng, thế giới của chúng ta là có điểm cuối, chỉ là thế giới này quá lớn, cho tới bây giờ, không ai có năng lực chứng minh điểm này. Hoặc Thiên nói, thế giới, có điểm cuối sao? Cường giả chín động của Chu Tước tộc tiếp tục nói. Trăm vạn năm trước cũng chính là sau chàng đại chiến kia, vị cường giả sáu động tộc của ta ý tưởng đột phát, cho rằng đại ma đầu thần bí kia khả năng đến từ cuối thế giới, vì thế hắn cưỡi một chiếc bảo khí phi hành, bắt đầu vượt qua tinh hải dài đằng đẵng. Ở bên trong lữ trình, hắn luôn luôn bảo trì ở trang thai ngủ, để giảm bớt tiêu hao sinh mạng. 50 vạn năm sau, hắn rốt cục đi tới cuối thế giới. Theo hắn nói, thế giới của chúng ta giống như vỏ trứng, chúng ta ở bên trong vỏ trứng, mà bên ngoài. Có lẽ còn có một thế giới. Điều này sao có thể? Sở dĩ có nói đến tam giới, chính là toàn bộ thế giới tạo thành từ ba giới, làm sao có thể xuất hiện giới thứ tư? Hơn nữa thánh nhân chịu thiên địa khí vận mà thành, tương thông với ý chí thiên địa, nếu quả thật có giới thứ tư, thánh nhân không phải đã sớm biết. Vị cường giả quý tộc kia có phải hoa mắt nhìn hoa mắt hay không? Có người nói, trên thực tế cường giả sáu động làm sao có thể hoa mắt? Đây chỉ là cách nói uyển chuyển, trên thực tế là đang nói vị cường giả kia có phải đầu óc hồ đồ hay không? Cũng không nhất định a, chính là cường giả sáu động một thân một mình ở trong vũ trụ cô quạnh lạnh như băng vượt qua 50 vạn năm, tinh thần còn có thể bình thường. Tuyệt đối muốn điên rồi. Bởi vậy, mọi người đều không thể nào tin được. Có lẽ Chu Tức tộc cũng không có nói dối, nhưng cường giả sáu động này tuyệt đối nói dối. Vị cường giả này trở lại trong tộc không được bao lâu thì thọ nguyên liền khô kiệt mà chết. Không thể chuyển thế, cường giả chín động của Chu Tức tộc nói. Thần thức của hắn đã tan vỡ, không cách nào sống thêm một kiếp nữa. Quả thế, một người độc hành trăm vạn năm, cho dù là thời gian dài ở trong trang thai ngủ cũng vô dụng, nên điên vẫn là phải điên, nên biến thái vẫn là sẽ biến thái. Tuy nhiên, hắn mang về một vật thứ ở thế giới bên cạnh. Cường giả chín động của Chu Tước tộc nói, hắn vẫy vẫy tay, lập tức có một người đưa một cái hòm lên. Vật như vậy, tuyệt không có xuất hiện qua ở bất kỳ địa phương nào, tộc của ta đã nghiên cứu rất lâu, nhưng thủy chung cũng không thể nhìn thấu thứ này, thần thức không thể tiến vào, không thể phá vỡ. Hắn mở hộp ra, bên trong là một quả thủy tinh màu tím đỏ chỉ lớn chừng bàn tay, hiện ra một nửa, nhưng cổ quái là thủy tinh này dường như có sinh mạng, ẩn ẩn truyền ra từng nhịp đập. Nếu thật sự nói là sinh mệnh, thì lại kém nhiều lắm. Từng đạo thần thức mạnh mẽ nhao nhao bắn phá tới, nhưng không có một đạo nào có thể tiến vào bên trong thủy tinh. Quả nhiên, Chu Tức tộc nói thần thức không thể tiến vào cũng không phải nói xạo. Về phần, gocchuyenaudio.com, không thể phá vỡ, vậy phải nắm trong tay tự mình thử nghiệm mới biết được, nhưng tin tưởng Chu Tức nhất tộc tuyệt sẽ không nói dối. Ân, Hoặc Thiên phát ra tiếng kêu nhẹ, trên mặt đẹp hơi có vẻ khiếp sợ. Chu Hằng biết thần thức của nàng khẳng định cũng không thể tiến vào trong thủy tinh kia, cho nên mới khiến vị thiên nữ tuyệt thế này kinh hãi, bởi vì nàng rất kiêu ngạo đến mức cho rằng trên đời này không có sự tình gì nàng làm không được. Nhưng Chu Hằng không có tâm tình quản những thứ này, sau khi nắp hộp mở ra, trái tim của hắn nhảy rộn lên một cách bất thường, cả người sinh ra khát vọng mãnh liệt vô cùng muốn giành được món đồ này. Huyết mạch long tộc, không phải, long toa toa, nhị tổ bọn họ rõ ràng đều rất bình thường, không chút khác thường nào, như vậy khát vọng đối với thủy tinh này liền không phải huyết mạch long tộc. Là cái gì chứ, chẳng lẽ, là huyết mạch của Chu gia? Huyết mạch của Chu gia rất đặc thù. Đặc thù đến mức vạn cổ đại đế có thể tăng một bộ thiên kinh phàm giới lên tới cấp độ thiên kinh tiên giới. Chu Hằng không có kế thừa điểm ấy, nhưng ngộ tính của hắn mạnh tới mức ngay cả Hoặc Thiên cũng đều phải tự nhận là không bằng. Liên tục xuất hiện hai tên biến thái, huyết mạch của Chu gia tuyệt không bình thường. Cách chương.